chào kính mến. Có một loài hoa sông bám thân cây, ngắm cao treo leo khoe mình khô gầy. Loài hoa
chơi chút nữa rồi hãy đi cậu. Xe chưa chạy đâu. Cậu không dặn dò thêm cô Thu sao?
Thôi tôi phải về anh Hoàng à. Hoài Thu, ở đây cậu có chuyện muốn nói với cháu nè. Hôm nay cậu về quê, không biết có dịp nào trở lên thăm cháu không. Cậu muốn cháu hứa với cậu một lời là cháu sẽ cố gắng học để thi vào đại học. Đó là nguyện vọng của mẹ cháu lúc sanh tiền đó cháu.
Mẹ cháu vừa mới mất, giờ đây cháu lại phải xa cậu. Cậu ơi, cháu sợ cháu sẽ không còn đầy đủ tinh thần để học nữa, nhất là phải ăn nhờ ở đậu với một gia đình vừa mới quen biết cậu à.
Cô đừng có nói như vậy. Chúng tôi là bạn thân cũ với mẹ của cô, giúp đỡ cho con của người bạn quá cố là bổn phận của chúng tôi mà.
Dạ, cháu xin cảm ơn bác về tấm thiệt tình này. Nhưng theo ý của cháu, vào đại học không phải là nguyện vọng của mẹ cháu nữa.
Cháu đừng có nói chuyện gằn bướng như vậy. Cháu chưa vào được đại học thì vong hồn của mẹ cháu chưa có hài lòng đâu. Cháu à, cháu không thể trở về làng cũ để dẫm lên bước chân của mẹ già, chỉ là một giáo viên nghèo túng quẩn quanh năm.
Thưa bác, con chấp nhận sự thiếu thốn nghèo nàn. Khi ở quê hương con có nhiều kỷ niệm của bà mẹ thân yêu, nay đã không còn. Những mái nhà trắng với đám trò nhỏ với ngôi trường làng, đó là hình ảnh mẹ con.
Cô Thu à, cô không nên đắm mình trong lãng mạn. Thật ra kỷ niệm có an ủi ta phần nào, nhưng nó không kiến tạo được một cái gì giúp cô tiến thẳng tới tương lai. Tôi đã nhận lời di chúc của mẹ cô là cho cô học thành tài, vậy thì bổn phận cô chỉ biết học cho tôi vui.
Phải đó, cháu nay đã lớn khôn rồi, phải biết lo tự lập tương lai chứ nuối tiếc vào kỷ niệm. Cháu ở đây như ở nhà cháu vì bác Hoàng đây là.
Cậu yên chí đi, khỏi nói nhiều về tôi làm gì. Này Thu à, tôi cần nói với cô về điều trong nhà này đây. Biết trước như vậy để giữ nết ăn ý ở. Vợ tôi thì thường đau yếu, thỉnh thoảng bệnh thần kinh tái phát, nhưng không có chi là sợ đâu cô. Bà ít xuống phòng khách và cũng không ưa dây dưa tới chuyện của người khác. Cô khỏi thăm hỏi hay là chuyện trò gì với bà làm gì.
Cháu nên thân mật kết bạn với Mộng Thúy. Mộng Thúy là con gái của bác Hoàng đây. Hôm qua con nó gặp trong bữa cơm gia đình rồi đó.
Chị Mộng Thúy rất đẹp nhưng nghiêm nghị ít nói.
Nó giống tính của mẹ nó. Tôi mong nó học được tính tình của cô, vui vẻ, dị tha, dễ tiếp cận với hoàn cảnh mới. Còn ở thằng Dũng, nó là con trai lớn của tôi, nó hoang đàng lưu lộng, nó là một thằng bất trị. Tôi nói cô nghe, cô đừng nên tiếp xúc chuyện trò với nó làm gì. Bây giờ cô ở nghỉ về hôm rồi tôi mời giáo sư dạy kèm cho cô để cô thi vào đại học.
Bây giờ thì thôi cậu đi nha. Anh Hoàng, tôi xin chia tay anh.
Tôi để tôi đưa cậu ra bến xe.
Thu à, cậu về nghe cháu. Ráng học và nhớ gửi thơ thường cho cậu nghe.
Dạ, cậu về.
Cả một trời yêu đắng cay mình em, cuộc vui tan mau đau dòng tóc mềm. Biết đời vậy đầy ngang trái, ân tình không còn mềm mãi, mối duyên đầu bây giờ nhạt phai.
Tuyệt, hay tuyệt. Giọng ca của cô trang chứa một tình cảm tha thiết làm rung động tâm hồn của người nghe.
Chào ông, xin hỏi ông là ai? Ông đến đây chắc có chuyện gì?
Tôi cũng đang muốn hỏi cô ấy. Cô là ai mà có giọng hát tuyệt vời như vậy? Cô là gì trong gia đình này?
Ông chưa có trả lời cho tôi biết ông là ai mà.
Nè, cô đẹp lắm. Cô biết không, chỉ mới gặp gỡ lần đầu mà cô đã có một sức thu hút đặc biệt, khác hẳn tất cả những người con gái mà tôi có dịp làm quen.
Ông nói chuyện không có đứng đắn. Tôi mời ông ra khỏi nhà ngay.
Cô đuổi tôi à?
Nếu ông muốn dùng tiếng đuổi để chỉ việc tôi mời ông ra khỏi nhà cũng được. Đi đi.
Tôi đi cấp chơi mới có 3 bữa. Ở nhà ông già tôi bán nhà cho cô hồi nào tôi không có hay. Không biết bây giờ ba tôi mướn nhà ở đâu để tìm kiếm. Phiền thật.
Khoan. Ông cho tôi hỏi, ông có phải là Dũng con của bác sĩ Hoàng không?
Vâng, tôi là Dũng con trai lớn của bác sĩ Hoàng.
Dạ anh Dũng, tôi xin lỗi anh, bác sĩ vẫn còn ở đây, ông không có bán nhà.
Vậy à? Vậy cô là ai mà ở trong nhà của ba tôi?
Dạ tôi tên là Thu, tôi mới tới đây ở. Mẹ tôi là bạn thân của ông bà bác sĩ Hoàng ngày xưa. Mẹ tôi mới mất, tôi đến đây để ăn nhờ ở đậu để đi học.
Cô tên Thu à?
Dân tên Hoài Thu.
Hoài Thu. Vậy mẹ cô chắc là thi sĩ phải không?
Dạ không. Mẹ tôi ngày xưa là một giáo viên thôi, dạy trường tiểu học ở làng quê, chứ đâu phải thi nhân như anh hiểu lầm.
Nếu tôi đây đoán chật, mẹ cô không làm cái nghề bung châu nhà ngọc thì chính là ba cô, ổng là thi nhân nổi tiếng một thời.
Anh cũng đặt nốt rồi, ba má tôi không có ai là thi sĩ, nhưng bởi nguyên nhân nào mà anh lại đoán mò như
vì tên Hoài Thu của cô mang một kỷ niệm nào thương nhớ. Nhớ một mùa thu đã vào quá khứ xa xôi, và tên Hoài Thu này không thích hợp với cô đâu.
Tại sao vậy anh?
Có biết không, cái đẹp mang đường nét tân thời, trên khắp cả con người đều toát ra một cái gì thu hút, khiến ai nếu có dịp chuyện trò khó mà chống trả.
tôi nhận xét về tôi, ông nhận xét làm sao?
Ba tôi nhận xét về tôi như thế nào mà cô nói không lầm?
Nếu tôi nói ra anh sẽ giận.
Đối với một người đẹp như cô thì lời nói nào phát ra từ cửa miệng xinh như hoa đó cũng đều là những lời nói êm tai nhất. Không ai có gan mà giận cô được đâu. Cô nói đi.
Ba anh nói anh là một thằng quan đàn hư hỏng, một thằng sở khanh bất trị.
Ông già tôi, ông gàn hết chỗ nói. Tôi không chối là tôi có bỏ nhà đi chơi 5 bữa, nửa tháng không về. Không chối là tôi có rất nhiều bạn gái, gặp các cô đó tôi có tán tỉnh yêu đương. Nhưng như thế đâu phải là quan đàn, là sở khanh.
Anh có vẻ gàn bướng đó. Tuy mới ở đây trong 2 ngày và mới gặp anh lần đầu, tôi có cảm giác gia đình này là một gia đình rất là đặc biệt.
Cô đã tránh chữ điên để định rõ nghĩa chữ đặc biệt đó. Phải nói rằng đây là một gia đình điên mới đầy đủ nghĩa.
Anh nói thế chứ tôi không có dám đâu.
Mẹ tôi bị bệnh thần kinh, đó là thứ điên lơ lơ láo láo. Ba tôi gặp tôi thì gầm gầm cào nhào suốt ngày, đó là thứ điên ồn ào. Cô Mộng Thúy em tôi say mê hội họa, sống chui rút trong phòng như một nữ tu, đó là thứ điên màu sắc.
Còn anh?
Tôi à? Tôi điên vì yêu, vì khát sống. Và cô cũng điên nốt.
Tôi cũng điên à?
Phải, cô điên vì đã phí tuổi xanh một cách vô ích. Một đời người thấm thoát đã thấy già rồi, tuổi gì phải vùi đầu trong sách vở để phí bỏ những cuộc vui của tuổi trẻ.
Anh không có biết gì hết á. Bởi vì hoàn cảnh của tôi phải cần tạo lập tương lai.
Ôi lo chi cho mệt.
Đã nghèo mồ côi sống nhờ mãi hay sao? Lúc sanh tiền mẹ tôi thường khuyên bảo, chớ nên nhờ vả ở người ta. Đã mang ơn thì phải trả ơn, đừng mang ơn mà trả ân. Chẳng sánh được cái cầm thú chim muông. Bởi thế cho nên tôi gắng công học tập, để có một ngày sáng sủa được ấm no khỏi phận tôi đòi.
Ôi đừng quá lo,
nếu không cô sẽ sớm già. Vì nhan sắc cô rất mặn mà, thiếu chi người sẵn sàng cung phụng cho cô. Làm giáo sư hay bác sĩ cũng không nghe bằng, chỉ cần cô cười thật là tình. Lương cũng nhiều hơn họ làm 5 năm.
Đồ khốn, tại sao mày không chết bờ chết bữa ở đâu mà lại dắt xác về đây làm dơ bẩn nhà tao vậy?
Ba, sao khi không ba lại mắng con à?
Mày có muốn mèo chuột thì đi ra ngoài đường kia kìa, chứ ở trong nhà này tao cấm. Tao cấm mày, mày nghe chưa?
Dạ thưa bác, nãy giờ cháu và anh Dũng chỉ trao đổi vài quan niệm về lẽ sống, chẳng hề có lời nói nào hay hành động vượt dòng lễ giáo đâu bác.
Cô im đi. Tôi đã dặn cô đừng có lân la nói chuyện với thằng Dũng mà tại sao lại cô lại cãi lời tôi?
Ở chung với nhau một nhà mà ba cấm cô Thu nói chuyện với con thì quả là một chuyện vô lý không chịu nổi à.
Không chịu nổi hả con? Nếu không chịu nổi thì con đi đi. Đi ra khỏi nhà này đi. Đi ra ngoài đường mà tán tỉnh các cô bạn gái rồi chơi chơi của con đó. Đi đi. Còn ở trong nhà này thì tao cấm á.
Dạ thưa bác, cháu không phải là đứa con gái dễ siêu lòng đâu bác.
Còn cô nữa, tôi cấm cô nói chuyện với nó là tôi cấm. Cô đi lên lầu đi, để tôi nói chuyện với thằng Dũng. Đi đi.
Dạ cháu xin lỗi bác, cháu đi.
À, còn thằng kia, thằng Dũng, ngồi đó đi cho tao nói chuyện.
Ôi nói chuyện với ba toàn là nghe ba chửi, không có gì hứng thú đâu mà nói.
Vậy chứ làm bậy vậy không được, không chửi mày cho làm gì chứ?
Con lớn rồi, con phải có bạn gái chứ. Gặp bạn gái ngoài đường thì ba nói là mèo mã gà đồng, nói chuyện với bạn gái trong nhà thì ba nói là sở khanh du đảng. Bộ ba muốn con trở thành một thằng con trai già ế vợ hay sao chứ?
Mày muốn cưới vợ ở đâu thì mày chỉ đi, rồi tao đi hỏi đi cưới cho mày. Chứ tao không có bằng lòng mày đi tán tỉnh, đi làm hư đời con gái của người ta. Cái đó là sở khanh, là điếu kháng, biết chưa?
Nếu con nói người con ưng thì ba hỏi cưới cho con phải không?
Thà cưới vợ cho mày để mày tu tỉnh làm ăn, hơn là để mày sống bông lông hoài.
Vậy con xin ba được cưới Hoài Thu.
Hả? Mày cưới ai? Mày vừa nói cái gì vậy?
Dạ con muốn xin ba cho phép để con được làm hôn lễ với Hoài Thu.
Không không, mẹ chọn đứa khác đi.
Tại sao vậy? Tại sao con không được cưới người con yêu?
Tao không cần giải thích là tại sao, nghe chưa? Tao đã nói không thì tao nhất định một lời.
Vậy con có cách làm cho cô ấy yêu con?
cứu nạn. Mày mà nói nữa tao đập bể đầu. Tao sẽ tống cổ mày ra khỏi nhà. Tao đập bể đầu mày. Tao đã nói tao đập bể đầu mày là tao đập bể đầu mày.
Bắt đầu từ ngày nay con không đi quan nữa. Con nhất định ở nhà.
Tao đuổi mày đi. Tao đuổi mày đi, mày nghe chưa? Thằng Sinh, thằng Sinh đâu rồi? Lên tao biểu nè. Mày lên lầu mời thầy Nguyên và cô Thu xuống đây cho tao nói chuyện.
Cô Thu, bác sĩ bảo tôi định thời dụng biểu và chương trình dạy cho cô. Cô phải ráng học, đừng để cho nhiều người phải thất vọng vì cô nghe.
Vâng, tôi sẽ nghe lời bác sĩ, tôi sẽ ở lại. Và bao giờ thì bắt đầu học tập thưa thầy?
Chị khỏi giả vờ đòi hỏi học tập gì hết. Chị tới đây để trả thù. Và chị đã bắt đầu những hành động trả thù của chị từ khi chị mới bước chân vào cái nhà này.
Cô Thúy, cô nói gì lạ vậy?
Mộng Thúy, bộ em điên rồi sao? Tại sao em lại nói cô Thu tới đây để trả thù hả?
Thôi đi, anh đừng binh vực cho hoài Thu. Anh biết đâu đã có bao nhiêu tai hại theo chân của chị hoài Thu tràn vào cái ngôi nhà yên tĩnh này không. Má của tôi đang bình thản yên vui thì bỗng nhiên trở bệnh, cứ lảm nhảm suốt ngày đêm, hỏi rằng có phải nó đến đây là để thay mẹ nó trả thù và đòi nợ hay không? Vậy thì thâm thù gì đã xảy ra giữa má chị và má tôi?
Tôi không tin, tôi không tin đâu. Tôi không hề nghĩ rằng có điều thù hận.
Bác sĩ đã nói cô Thu là con của một người bạn thâm giao.
Đó chỉ là một cách nói khi người ta không dám công nhận một sự thật. Có thể là ba tôi muốn giấu không cho chúng tôi biết những chuyện gì đã xảy ra. Nếu như anh ở trong hoàn cảnh mẹ mới mất như chị Thu, anh có bằng lòng tới ăn nhờ ở đậu với một gia đình mà từ nhỏ tới lớn anh chưa hề quen biết không? Trừ phi...
Trừ phi thế nào?
Trừ phi có hai trường hợp. Một là bị thúc đẩy bởi lòng thù hận, người ta chấp nhận mọi hoàn cảnh, kể cả hoàn cảnh nhục nhã nhất, để chờ cơ hội báo thù.
Không, không phải như vậy đâu, không phải như vậy đâu.
Và trường hợp thứ hai là người ta sợ chết đói, chết lạnh vì tật nguyền hay vì biếng nhác mà phải đi ăn bám. Ăn bám ở làng cũ không được thì đến bất cứ thành phố xa xôi nào, miễn ăn bám được là đủ. Nhưng chị Thu không phải là hạng người ăn bám, thì phải là người đi trả thù.
Cô nên đi, cô nên đi.
Mộng Thúy, thôi, cô đừng nói nữa. Tôi đã hiểu ý của cô rồi. Tôi gian cô, tôi xin cô đừng có nói nữa mà. Cô đừng nói nữa, cô nghe không? Cô đã dựng lên một chuyện hận thù vô căn cứ để mắng tôi là kẻ điên, xin tình cảm như những người hành khất ở gian đường. Tôi là đứa con gái mồ côi cô độc lạnh lùng, tôi không có nghề sinh sống và không can đảm đi gõ cửa từng nhà để xin ăn. Tôi đã từ bỏ mái tranh nghèo với kỷ niệm thiêng liêng của mẹ hiền yêu quý để đến đây cầu cạnh một cuộc sống ấm no, một cuộc đời vàng son nhung.
Trời ơi, Mộng Thúy, Hoài Thu ơi, tôi khuyên cả hai người đừng có làm cho cuộc nói chuyện này thêm phần bi thảm nữa.
Tôi nhục quá mà.
Giữa người con gái xa lạ từ đâu trôi dạt đến, và bà mẹ ruột đã dưỡng sinh ta nhìn
Huyện đến nhà này đã gây rối rắm, đã chia rẽ tình cảm của chúng tôi. Ba tôi và anh Dũng đã hằn học nhau vì cô gái đó. Còn tôi linh cảm rằng người yêu của tôi cũng sẽ bỏ rơi tôi mà chạy theo dung nhan ma quái của Hoài Thu.
Thúy ơi, em không biết là em nói như vậy là em đã gián tiếp khinh miệt người yêu của em rồi hay sao?
Mộng Thúy ơi, tôi nghĩ rằng cô có quyền nói lên những lời phát xuất từ trái tim của cô. Vì cô gái nào mà không sợ mất tình yêu như mất đi hơi thở của chính mình. Tôi đã đến đây ăn xin bác khôn manh áo, thì tôi cũng có thể ăn xin tình yêu thừa thãi của bất cứ một. Khi cậu tôi đem tôi gửi gắm nơi đây, không phải để tôi có tinh thần ý lại, mà chính là để tôi học được bài học đắng cay của thế thái nhân tình.
Chị muốn nói gì?
Những gì muốn nói tôi vừa nói ra rồi đó. Tôi sẽ rời khỏi căn nhà này ngay hôm nay. Tôi bằng lòng làm một thứ cỏ dại giữa đồng đương đầu giữa phong ba bão táp hơn là cam tâm làm thứ hoa chùm gửi sống bám vào cây tầm cây bá.
Cô Thu, tôi đã nghe hết câu chuyện của cô và con gái tôi rồi. Nó non người trẻ dại, cô đừng để ý tới lời nói của nó.
Dạ thưa bác, cháu không hề buồn giận gì cô Thúy cả. Trái lại, cháu còn cảm ơn cô Thúy vì Thúy đã dám nói lên sự thật, còn hơn là để cháu sống với ảo tưởng trước bao nhiêu sự khó chịu của mọi người.
Mấy bữa nay bác suy nghĩ quá nhiều. Mẹ cháu trước khi mất, bà ấy có nói gì tới bác không?
Dạ
tôi bận soạn bài vở, xin phép bác và hai cô.
Anh Nguyên, đợi em với, để em chỉ cho anh coi em mới vẽ một bức tranh đẹp lắm.
Bây giờ thì cháu không cần phải ngại gì nữa. Nói thật cho bác nghe đi, mẹ cháu có nhắc nhở gì tới hai bác không?
Dạ thưa bác, từ nhỏ tới lớn cháu chưa hề nghe mẹ cháu nói gì về hai bác cả. Nếu cậu cháu không đưa cháu tới đây thì cháu cũng chẳng hề biết hai bác là ai.
Hồi đó má của cháu thương bác như là một đứa em bé bồng,
chăm lo săn sóc từng giấc ngủ miên ăn. Tôi yêu chị như là mẹ hiền của tôi, một con buồn trên mắt tôi cũng khiến chị bàng hoàng lo. Bằng tình yêu của chị ấy đã sáng dần, nhưng giờ đây đã chết rồi, chết mà vẫn không tha thứ cho tôi.
Bác nói gì tôi hoàn toàn không hiểu. Tại sao lại có thể yêu thương và thù hận lẫn lộn trong một người như mẹ của tôi?
Cô là ai? Cô là gì? Mẹ cô là gì? Có phải, trời ơi, có phải đã đến ngày tôi trả nợ rồi phải không?
Bác ơi, bác làm sao vậy? Bác,
không phải lỗi tại tôi. Nếu chết, tao với mày cùng chết.
Tao với mày cùng chết.
Trời, bà bác sĩ, sao bà lại xiết cổ cô Thu?
Mẹ, chuyện gì vậy mẹ?
Trời ơi, lại lên cơn nữa rồi. Kìa, mình, tỉnh lại mình ơi. Mình tỉnh chưa? Tôi là Hoàng đây. Thi Liễu à, Thi Liễu, em có nhận ra anh không, Thi Liễu?
Tôi đã làm gì?
Không, em không có làm gì cả. Về phòng đi, về phòng rồi anh tiêm cho một mũi thuốc là tỉnh ngay. Đi, Dũng.
Dạ.
Mày không có chuyện gì mà phải ở đó cả? Hay lại tiếp tay tao dìu má mày lên phòng nè? Một mình tao mà bả đẩy mạnh một cái là tao với bả rớt xuống cầu thang hết à? Lẹ đi, mau đi.
Tôi chịu hết nổi rồi. Tôi sẽ rời xa căn nhà này ngay tức khắc. Cho dù khi bước ra đường tôi có chết đói chết lạnh, tôi cũng đi mà.
Thu, em đừng chán nản, em đừng có kinh sợ như vậy. Bình tĩnh lại, nghe nói nè, phải có một chuyện gì bí ẩn trong câu chuyện này, phải kiên nhẫn mà tìm hiểu. Chứ em đi rồi thì bí ẩn kia cũng chẳng buông tha cho em đâu, em biết chưa? Nín đi.
Tôi là ai? Mẹ tôi là ai? Có liên hệ gì tới nhà này chứ?
Thu, em bình tĩnh lại đi. Bình tĩnh lại.
Tôi là ai? Mẹ tôi là ai? Mẹ tôi là ai? Mẹ tôi là ai? Tôi hiểu rồi. Tôi cũng như anh. Chúng mình chỉ là con sâu cái kiến đang bám leo lên ngọn cổ thụ.
Kịch bản Hoa Chùm Gửi, tác giả Trần Hà, thực hiện và đạo diễn Hoài Nhân Thanh Sang, âm thanh Hồng Danh, âm nhạc Thái An, cổ nhạc Văn Hải, Hoài Liêm, Trung Hiếu, Duy Thanh, biên tập Vi Nhật Bảo, chỉ đạo thực hiện chủ nhiệm Trần Minh, với các nghệ sĩ được thính giả mến mộ Thanh Sang, Vũ Linh, Kim Tử Long, Linh Huệ, Kiều Hoa, Bích Phượng và Danh Hài Bảo Quốc.
Ba làm gì mà ở trong phòng của Thu vậy? Còn cô Thu đâu?
Có lẽ sáng sớm nó đi dạo vườn hoa hay là tập thể dục gì đó mà.
Ba làm gì ở đây?
Ba chợt đi ngang trước cửa phòng, thấy ngõ để, thuận chân ba bước vào xem coi nó thức hay ngủ. Sợ đêm khuya nó thức nó học bài rồi sáng nó ngủ say, nó trễ giờ học quá mà.
Chiếc áo mưa mới toanh đẹp quá, ba mới mua phải không? Con biết là cô Thu nhất định không có thừa tiền bạc để mua một chiếc áo đắt tiền như vậy. Ba cho con chiếc áo mưa này nghe ba.
Bảy, mày đàn ông con trai mặc áo mưa đó có gì được? Vả lại mày có thiếu thứ nào đâu. Áo mưa, áo lạnh, ba đã suy đủ cả rồi, đòi hỏi gì nữa?
Con xin ba để con cho lại bạn gái của con. Nếu quanh mà được chiếc áo mưa này thì quanh sẽ thích con hơn nữa ba.
Không được lấy áo đó.
Ba,
mày muốn tặng cho ai thì ba cho tiền mà mua.
Thật vậy à? Đây là lần đầu tiên trong đời con ba không quát tháo, không mắng chửi con khi con đề cập tới bạn gái của con. Hoan nghênh ba.
Tao là ba của mày, tao rầy la là những khi cần dạy dỗ, và tao vẫn cho tiền mỗi khi mày cần tiêu xài, chứ tao đâu có ke re cắt rắc đâu mà nói vậy.
Không đúng hẳn là như vậy.
Không đúng mà. Mày nói vậy là sao vậy Dũng?
Con muốn nói là ba nuông chiều Phụ Thu quá mức, mà cả con và em Mộng Thúy chưa được hưởng sự nuông chiều đó của ba. Tuy tụi con có một đời sống nhung lụa ngựa xe, nhưng không khi gia đình như một chiếc lồng xoắn tù hàm. Vì thế mà lắm khi con bỏ nhà đi chơi hàng tháng để tìm sự yên vui thanh thản tâm hồn. Mỗi người trong nhà này đều vui rúng vào thế giới của riêng mình.
mẹ con tiền miễn bệnh hoạn. Còn ba, ba thì tư lự suốt tháng năm. Em Mộng Thuy cứ mãi căm cung như một vị công chúa. Con thích sông động ồn ào thì ba chửi ba la. Ba không tìm hiểu tuổi con để có một nuông chiều nhỏ nhỏ.
Trời ơi, bộ mày điên rồi sao Dũng? Tao có bao giờ để cho hai anh em tụi bay thiếu thốn cái thứ gì đâu. Tụi bay đâu có thua xúc bất cứ một đứa bạn bè nào đâu mà tụi bay trách tao.
Thưa ba, tụi con không thiếu thốn về vật chất, nhưng tinh thần con cảm thấy lạc lõng chơi vơi. Ba chưa hề chính tay đi mua cho tụi con một thứ gì cả, trong khi ba làm việc đó chơi hoài thu. Ba bỏ thì giờ để sắm cho tu từng đôi giày, từng chiếc áo. Ba chọn kỹ màu sắc nào hợp ý thích của hoài thu.
Mùa mưa sắp đến ba đã vội vã đi mua áo mưa cho một cô gái từ đâu trôi dạt đến nhà này.
Giờ ăn, giờ học, cả giờ giải trí của hoài thu nữa, cùng làm cho ba phải bận tâm lo lắng.
Con thấy rằng mọi việc gì ba cũng chỉ nghĩ tới hoài thu.
Dũng,
dạ.
Con lớn rồi, ganh tị vậy là xấu lắm con biết không con? Thu nó mồ côi cha mẹ, đến ăn ở đây thì ba chỉ muốn đánh tan trong đầu óc của nó cái mặt cảm nghèo nàn và cô độc thôi con à.
Con thì con có thể thông cảm với ba, nhưng mà Mộng Thúy nó tuổi thân, chính vì vậy mà Mộng Thúy có vẻ không ưa thích gì hoài thu.
À, thôi được, ba sẽ chú ý điều này.
Ý chứ, cháu không ngờ bác dẫn Dũng đến.
Xin phép, tôi có việc phải đi ngay.
Anh Dũng,
cứ để nó đi. Thu,
dạ.
Hơi ngồi xuống đây, bác có chuyện muốn hỏi con.
Dạ, thưa bác, có chuyện gì?
À, hôm trước cậu đến gấp về nên bác chưa kịp hỏi hoàn cảnh của mẹ Thu ở Năm Căn. Tại sao lại ở Cà Mau mà không về Mỹ Tho quê ngoại vậy?
Dạ thưa bác, có lần mẹ cháu lâm bệnh nặng thập tử nhất sanh, cậu ba định đưa mẹ về Mỹ Tho quê ngoại. Nếu chẳng may mẹ có theo ông theo bà thì nắm xương tàn sẽ được ký thác trong phần đất của ông bà. Nhưng mẹ cháu chẳng chịu về bác ơi.
Vì sao vậy? Thu có biết không?
Dạ không.
À, có lẽ vì sợ quê xưa làng cũ phải lũy tre xanh con đê dài thăm thầm, rồi không làm sao quên được nỗi hận lòng người tình cũ từ tâm măng. Ngày hai buổi đã dắt nhau qua mấy nhịp cầu tre lắc léo đến sân trường. Đôi mây đầu xanh đã cùng nhau đổi bước trong vườn. Mẹ Thu không về quê ngoại tìm chỗ hẻo lánh để chôn lấp nỗi hận sâu tận đáy tim côi. Có lần bác về Mỹ Tho không tìm ra được người bạn cũ, bác ra đầu dàm nhìn lục bình trôi ra sông lớn. Bác nhìn về mỗi đất nhớ thương ai mà hoàng tất trăm chiều.
Rồi từ đó khi sương chiều xuống lành, bên túp lều xiêu ngã mục rêu, bên cánh đồng lúa đã lên xanh, người mẹ với đôi mắt sầu lệ mờ.
Mẹ cháu quả là người ít tìm được trên đời này. Bất hạnh diễn của người bán tâm hồn cao đẹp. Ba cháu là bạn tiếp với bác, nhưng còn sống cháu à?
Hả? Ba cháu còn sống hả bác?
Nhưng bị tòa án lương tâm lưu đày xúc kích. Nhiều lần ba cháu có lẻn về Mỹ to hòa đồng, vẫn biết rằng mẹ con cháu tay bồng tay bế ra đi trên đoạn đường đời gặp gần xoáy đá. Ba cháu về thì nhìn lại buồn cao quê ngoại, kỷ niệm đôi vợ chồng nghèo. Khi ráng đỏ xuân hàng dừa bên kia sông mây trắng bay bay, ba cháu luôn thấy người đàn bà ấm con như dòng cô mỏi mắt trong chờ. Cháu không có tòa án nào hình phạt con lương tâm, không có lao tù nào bằng sự dày dò căng rứt. Ba cháu lúc nào cũng nghĩ đến con gái bơ vơ mà sự nghiệp chưa thành.
Dạ thưa bác, mẹ con cháu đã trải qua những năm dài đói lạnh, ôm nhau sưởi bằng hơi ấm của tình thương. Mẹ cháu bảo cái bất hạnh của con người chưa hẳn là không tiền không bạc, mà chính là sống giữa nhung gấm lụa là mà thiếu một chân tình.
Mẹ của cháu nói có lý. Bác đang sống trong sự sung túc giàu sang mà lương tâm không yên ổn đấy cháu ạ. Quên đi, gần tới giờ học của Thu rồi, bác phải đi để cho Thu có thì giờ chuẩn bị nữa chứ.
Sao cô học trò chuẩn bị bài vở xong chưa?
Anh Nguyên, bữa nay em muốn nghỉ học đi đi dạo phố, đi thử cái áo mưa này nè.
Nữa đi dạo phố nữa? Thôi vậy thì em đi đi, anh về.
Anh Nguyên, Thu xin lỗi anh.
Thu.
Dạ.
Em có biết là anh yêu em nhiều lắm không?
Em cũng yêu anh vậy.
Ngay từ hôm đầu gặp gỡ, anh đã thông cảm với Thu. Vì anh với Thu đồng chung cảnh khổ, là hai tâm hồn đơn lẻ. Chúng mình coi khúc như nhau, nên anh mến Thu vô cùng. Hơn ba tháng trường gần gũi bên nhau đã đủ cho anh nhận xét về Thu. Thu là người kiên gan bền chặt, là người vợ vẹn tình chung.
Anh đã phạm luật chúng ta rồi, xe tay ra đi, chịu phạt nhanh đi.
Nè nè nè, luật gì đâu? Thu nhắc lại giùm máy nhìn Thu, anh quên mất hết trơn.
Nè, anh và em đã định ra quy luật, nếu không phải là ngày nghỉ đi dạo thì không ai được nhắc tới tình yêu, phải không? Không được nhắc tới diễn ảnh hôn nhân. Bây giờ đưa tay kem đánh phạt, mau đi, đưa ra lẹ.
Rồi đồng ý, nhưng mà em phải đánh nhẹ nhẹ nha.
Không biết, đưa ra. Đó.
Dạ. Trời ơi, cái này là chắc đánh trả thù thầy không cho trốn học nè. Thôi mà bỏ qua chuyện đó đi, bây giờ tới lúc nói chuyện đúng đắn nè. Xin mời cô học trò lấy vở ra để cho tôi cho bài làm. Tôi đọc đề toán cho cô chép nha. Phương trình X N.
Nè thầy ơi, thôi thầy đánh em một thuốc đi. Đánh đi
vậy? Sao không chép bài tự nhiên xè tay ra cho thầy đánh đòn là sao hả?
Anh ơi, vì đầu óc em hiện giờ không có một phương trình nào xâm nhập nổi, thì làm sao chứng minh được hai động tự là các dao động đơn hay kép khi mà anh và em đã kết hợp với nhau thành một khối ân tình. Không gian gặp gỡ của hai động tự là quả tim sôi nổi của chúng mình, nhưng bài học mấy tháng qua đã kết tụ tình yêu, mở đầu một cuộc hôn nhân ngập tràn hạnh phúc. Nguyên ơi em xin anh đừng đọc ác, mà bắt em nhồi lại những bài toán học khô khan. Khi mà trái tim yêu và tâm tâm hồn em đang rào rạc sống phương tình.
Em đáng bị đòn lắm nè, xè tay ra mau, giờ học không được nhắc đến tình yêu nghe chưa.
Tình yêu không cần phải thốt nên lời, dấu hiệu của tình yêu là một hơi thở rung rung và một thoáng môi cười. Anh tưởng ngoài kia bầu trời đang vẫn đục là ai cũng thấy buồn với giọt lệ không gian. Không đâu anh, chính trong lúc trời ấm vào lòng ngực anh để tìm hơi thở của tình yêu và để sưởi ấm con tim đơn lẻ lạnh lùng.
Chắc là phải tìm một giáo sư nào khác về để dạy kèm em mới được, chứ anh thì
anh Nguyên, anh giận em hả?
Anh đâu có giận gì đâu Thu nè.
Thu ơi, anh thấy rằng em không đủ bình tĩnh học hành, mà cả anh cũng chẳng đầy đủ sáng suốt để dạy kèm em.
Em muốn nghỉ học năm nay thì em cứ việc nghỉ, nhưng còn anh không thể nào đưa em đi vào phố, vì anh phải giải quyết một công việc quan hệ cho cả chúng ta.
Giờ anh phải đi ngay cho kịp, và khi về sẽ dành cho em một ngả thiên thích thú vô cùng.
Thu nè, chiều nay đó em sẽ hiểu rằng việc anh lo lắng bấy lâu nay là anh nâng niu chăm sóc cho một hoa tình đang cỡ nhụy đơm bông. Thu nè, anh đi đây, chiều nay em sẽ rõ nha.
Anh Nguyên, anh không có trở lại hả? Em không thèm học nữa đâu. Em không thèm học nữa đâu. Bị chết. Anh Dũng, em lỡ tay làm trúng anh.
Không sao, đùa một chút cho vui, chứ không có hại chi hết. Tôi mới nghe cô la là không thèm học nữa mà.
Dạ không, em nói đùa thôi mà. Em không có ý bỏ học đâu. Em định nói là
học hoài mà không có giờ giải trí thì đầu óc nào tiếp nhận bài học cho nổi nữa.
Dạ đúng rồi, em định nói như vậy đó.
Tôi thấy dung nhan cô mấy bữa nay xanh xao, học quá coi phờ người đi. Cô cần đi bích bộ một vòng cho thanh thản, đi dạo phố cho cái nhãn quan nó thay đổi một chút. Tôi ngày chỉ chăm chú trong những bài toán vật lý, con mắt nhìn sẽ sớm mờ đi, sẽ nhìn thấy toàn là những con số và những con số, thì không bao giờ có tình cảm. Những con số thực tế một cách máy móc giết chết đi những mộng mơ của tuổi trẻ. Sao cô cười?
Em vừa tránh ông giáo sư toán thì lại gặp ông giáo sư triết lý. Dạ thưa thầy, thầy giảng cho em cái môn triết học gì đây?
Để coi, môn triết học chủ nghĩa hiện sinh. Nhưng học thuyết của tôi không có lý luận, không cần chép bài, không làm bài, mà phải thể hiện ngay trong cuộc sống.
Môn học gì mà lạ vậy?
Lạ nhưng mà hấp dẫn à.
Xin cho một ví dụ.
Ví dụ ngay bây giờ là trọn ngày nay, cô có quyền đi vào ô phố cho bộ óc nó đề tăng, sau đó mình vào một hiệu ăn thật sang và cầm ăn toàn đồ ngon, để tắm bổ lại cái cặp giò đã quá mệt, rồi kéo vô phòng trà nghe nhạc buồn bên rượu nồng.
Bài học triết của anh thật hay, nhưng mà còn thiếu con số bách phần.
Tôi đã chán chê, con số khổ khan còn nhắc mà chi.
Con số này quan trọng thiếu nó đâu có được. Đó là số tiền tiêu xài cả ngày, ai trả con số này?
Cảm ơn bạn đã ghé thăm và thưởng thức âm nhạc tại website cailuongso.com. Hẹn gặp lại!